đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Phương Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022, và đây là buổi phát thanh lần thứ 3.964 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có những sự kiện đáng chú ý như sau. Trong năm 2021, Việt Nam nhập cảng hơn 9 tỷ Mỹ Kim cho thực phẩm nuôi gia súc. Ukraine tuyên bố quân Nga đang sa lầy sau 24 ngày tấn công. Úc ra lệnh cấm bán quặng nhôm cho Nga. Canada cạn kiệt vũ khí vì ồ ạt cung cấp cho Ukraine. Ukraine tạm đình chỉ hoạt động của 11 chính đảng thân Nga. Sau phần tin tức, phóng viên Hồng Phúc có buổi phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng từ Texas về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Kế tiếp là chuyên mục Đất nước đứng lên và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Kha Văn Long tại Sydney, Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm, nhà báo Phạm Chí Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Phân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Là một nước có nền nông nghiệp mạnh, nhưng vào năm ngoái, Việt Nam đã nhập cảng hơn 22 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, với tổng trị giá hơn 9 tỷ Mỹ Kim. Các số liệu nói trên được Bộ Nông nghiệp Việt Nam công bố trong hội nghị về các giải pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi vào hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 3. Theo Cục Chăn nuôi của Bộ này, các nông sản phải nhập cảng nhiều nhất để làm thức ăn chăn nuôi là bắp với khoảng 10 triệu tấn và đậu nành gần 6 triệu tấn. Tuy nhiên, vì đại dịch Vũ Hán trên toàn cầu, cộng với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, giá nguyên liệu đang tăng thêm từ 20 đến 30% và sẽ kéo dài cho đến ít nhất cuối năm nay. Giới chức nông nghiệp cho biết là thức ăn chiếm từ 60 đến 70% phí tổn chăn nuôi heo gà của giới nông dân, trong khi Việt Nam chỉ sản xuất được 35% lượng thức ăn này, số còn lại đều phải mua từ ngoại quốc. Chính vì thế, trong hội nghị, các quan chức đề ra biện pháp là chuyển đổi một số ruộng vườn ở cao nguyên Trung Phần hay Tây Nguyên thành nơi trồng trọt thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là bắp và khoai mì.
Trong tuyên bố mới nhất, Cố vấn an ninh Ukraine ông Oleksiy Arestovych cho biết là đà tiến quân của Nga đang bị khựng lại ở khắp các chiến trường vì không có đủ sức mạnh để tiến lên. Trong một đoạn phim được đưa ra vào hôm Chủ nhật 20 tháng 3, ông Arestovych khẳng định là trong mấy ngày qua, quân Nga đã không còn tấn công bằng đạn pháo vào các thành phố và thị trấn của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố là sẽ mở các cuộc oanh kích bằng hỏa tiễn siêu thanh với một kho đạn Ukraine ở miền Nam đã nổ tung sau khi trúng loại hỏa tiễn Kinzhal có vận tốc nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Giới chức quốc phòng Mỹ cũng xác nhận quân Nga đã không thể tiến quân xa hơn trong mấy ngày qua vì vấp phải sự chống cự kịch liệt của quân dân Ukraine sau 24 ngày mở cuộc xâm lăng. Trong khi đó, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là gần 10 triệu người, tức khoảng 1/4 dân số Ukraine, đã phải rời bỏ quê hương để sang lánh nạn ở các nước láng giềng. Trong số đó, có hơn 1,5 triệu trẻ em. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần qua cũng công bố là 850 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong các trận oanh kích của quân Nga hay trên đường chạy nạn.
Để gia tăng trừng phạt cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, chính phủ Úc vào cuối tuần qua loan báo lệnh cấm xuất cảng nhôm bao gồm cả quặng bauxit sang nước Nga. Trong mấy năm qua, nước Nga phải mua gần 20% lượng nhôm của Úc để đáp ứng nhu cầu trong nước. Lệnh cấm này sẽ khiến cho nhiều công ty Nga thêm khốn đốn sau làn sóng trừng phạt của thế giới. Trong loan báo, chính phủ Úc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các công ty khai thác nhôm của Úc để tìm kiếm thị trường mới và mở rộng các thị trường hiện có. Ngoài lệnh cấm nói trên, chính phủ Úc cho biết là sẽ tặng cho Ukraine ít nhất là 70.000 tấn than đá để trợ giúp việc sưởi ấm và nấu ăn. Cần nói thêm, kể từ khi quân Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2, chính phủ Úc đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 400 quan chức và 33 công ty tập đoàn của Nga.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand thú nhận là kho vũ khí của Canada đã cạn kiệt vì ồ ạt viện trợ cho Ukraine để chống quân Nga xâm lược. Tuy nhiên, bà Anita chấp nhận tình trạng nói trên vì mục tiêu khẩn cấp là phải giúp cho quân dân Ukraine có đủ súng đạn để kháng chiến. Cần biết là ngay từ khi quân Nga mở cuộc xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Canada là một trong số các nước đầu tiên cung cấp vũ khí cho Ukraine, với hơn 4.500 bệ phóng rocket, 7.500 lựu đạn cầm tay, 100 hỏa tiễn chống tăng và 2 vận tải cơ, cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Cũng vào cuối tuần qua, quân đội Ukraine đã nhận được các lô vũ khí mới nhất của Mỹ, đa số là các hỏa tiễn chống tăng loại Javelin và hỏa tiễn chống máy bay loại Stinger.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua đã ra lệnh tạm đình chỉ mọi hoạt động của 11 đảng phái chính trị có lập trường thân Nga. Tổng thống Zelensky đưa ra lý do là vì chiến cuộc Ukraine và mối liên hệ giữa Moscow, một số chính đảng của Ukraine sẽ bị đình chỉ hoạt động trong thời gian thiết quân luật. Chính đảng lớn nhất bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này là đảng nền tảng đối lập do ông Viktor Medvedchuk lãnh đạo, chiếm 44 ghế trong quốc hội 450 ghế của Ukraine. Ông Medvedchuk có mối liên hệ rất thân thiết với Tổng thống Nga vì ông Putin là bố đỡ đầu cho con gái ông này. Một chính đảng khác do ông Yevheny Muraev lãnh đạo cũng bị cấm hoạt động. Trước cuộc xâm lược, có tin đồn là nước Nga muốn đưa ông Muraev lên làm Tổng thống Ukraine.
Quý thính giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn tiến sĩ Phan Quang Trọng từ Texas về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Xin nhận lời cho phóng viên Hồng Phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã để lại cho hậu thế một câu nói để đời: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Mặc dầu ông không phải là một triết gia hay là một nhà văn danh tiếng lẫy lừng, mà chỉ vì đó là sự thật. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, một cuộc hội luận trực tuyến với sự tham dự của rất nhiều giới chức quốc tế đã hình thành ra một tổ chức mang tên là Vận động cho Đức tin và Công lý cho Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi đã tiếp xúc với tiến sĩ Phan Quang Trọng, là một trong những diễn giả của cuộc hội luận nêu trên. Tiến sĩ Phan Quang Trọng là cựu quân nhân không lực Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, ông đã nghỉ hưu sau 33 năm phục vụ tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với 4 bằng cao học và bằng tiến sĩ ngành quản trị và lãnh đạo. Tiến sĩ Phan Quang Trọng hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng sau đây. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi, xin được trân trọng kính chào tiến sĩ Phan Quang Trọng từ thành phố Austin, Texas.
Tôi xin kính chào quý giả nhà báo Hồng Phúc và đặc biệt xin thân chào quý khán giả của Đài trong ngày hôm nay ạ.
Dạ thưa ông, ngày 1 tháng 3 vừa qua đó, thì trong một buổi hội luận về Thiên Chúa Giáo tại vùng Tây Nguyên Việt Nam, mà ông là một trong ba diễn giả, xin ông vui lòng cho nghe về cái nội dung và cái mục đích của cái buổi hội luận này là gì thưa ông?
Thưa nhà báo Hồng Phúc, hội luận Thiên Chúa Giáo vùng Tây Nguyên còn có cái tên gọi là Thách Đố và Triển Vọng, thì nó nằm trong cái khuôn khổ của Hội nghị Tự do Tôn giáo hay Niềm tin trong cái khu vực Đông Nam Á trong năm 2020. Thì thưa ông, cái buổi tham luận này nó chia thành 4 cái đề mục khác nhau. Cái đề mục thứ nhất là tiếng nói về quốc tế, thứ hai là chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các hành vi bách hại tôn giáo, thứ ba là vận động quốc tế. Còn cái buổi tham luận thứ tư chúng tôi có tham dự đó, thì cái mục đích của chúng tôi là đưa ra cái kế hoạch 5 năm với các mục tiêu và các cái phương án cụ thể để nới rộng dần một cái không gian an toàn cho các hoạt động tôn giáo tại khu vực Tây Nguyên. Thì thưa ông, trong cái buổi thứ tư này chúng tôi đặc biệt có sự có mặt của ông Rahash Hussain. Ông là đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Và thưa ông, phải nói là mặc dù ông mới lãnh cái chức vụ này từ trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng mà phải nói cái bài phát biểu của ông chứng tỏ ông hiểu cái tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam rất là sâu. Và ngoài những cái vị khách mời trên thì chúng tôi còn có hai vị tham luận viên là người Tây Nguyên cùng với cái ban tham luận của chúng tôi.
Dạ thưa ông, phải chăng những mục sư Tin Lành hoặc các linh mục Công giáo và giáo dân Tin Lành Thiên Chúa giáo và các cái giáo phái khác đã bị bách hại hành hung trong cái thời gian gần đây tại vùng Tây Nguyên Việt Nam là hệ quả của những cái hành động mà họ vừa trình bày ra chăng thưa ông?
Vâng, nếu mà chúng ta lắng nghe trực tiếp từ các nạn nhân người thường đã bị chính phủ Việt Nam đối xử hà khắc vì rất nhiều lý do, chẳng hạn như là các thành kiến của chính quyền đối với người dân tộc thiểu số vì thiếu cái sự tôn trọng và hiểu biết họ, hoặc là vì cái tâm thức ngờ vực đối với những người có đạo Thiên Chúa giáo, hoặc là sự thù địch của họ đối với những cái người thượng này, những cái tổ tiên, những cái người đi trước có liên quan trong cái nỗ lực chiến tranh của Mỹ tại Đông Dương trước năm 1975. Và đặc biệt là sau năm 1980 có một cái cuộc di cư cưỡng bức của nhóm dân tộc thiểu số ở miền Bắc xuống vùng Tây Nguyên. Và chúng tôi lại nghĩ thêm một cái điểm nữa là cái sự thù hận đối với người theo đạo Thiên Chúa giáo, người thường bắt nguồn từ các thông tin, từ các ngôn từ kích động thù địch đã gây cái sự căng thẳng và sự phân biệt đối xử. Và gần đây cái ngôn từ kích động thù địch lại trở nên phổ biến nhờ các mạng xã hội. Và nếu mà chúng ta nhìn lại cả cái quá trình người thường sau năm 1975 thì chúng tôi thấy là họ bị hứng chịu rất là nhiều hệ lụy trong cái việc mà bị nhà chính quyền đàn áp, và nhiều tín đồ Tin Lành cũng như là Công giáo người thường đã bị bắt hại nặng nề, không những trong cái đời sống đức tin của họ mà ngay cả cái đời sống xã hội kinh tế của họ. Và cái việc mà chúng tôi nhận thấy là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã núp sau lưng cái mà chúng dựng lên gọi là quần chúng tự phát để uy hiếp tinh thần tín hữu của các tu sĩ. Chẳng hạn như là linh mục Nguyễn Văn Khải trong năm trước, chúng tôi nhớ ngài đã làm một cái thống kê từ năm 2008 cho đến gần đây, thì chúng ta thấy là hầu như năm nào cũng có ít nhất một vài vụ những vị tu sĩ tín hữu người Công giáo bị đánh đập. Và cái việc mà thảm sát cha du xe Trần Ngọc Thanh vào ngày 29 tháng 1 vừa qua là phải nói là một cái vụ thảm sát man rợ nhất, và đó là những nạn nhân trong một cái tôn giáo khá lớn ở Việt Nam, đó là Công giáo. Để quý vị thấy là những cái tôn giáo nhỏ hơn, quy mô của họ nhỏ hơn ở mỗi địa phương ở trong quốc nội thì họ còn bị trù nhập dã man tàn độc hơn nhiều thưa ông.
Dạ thưa ông, phải chăng vì những cái hành động bạo lực chống lại tôn giáo và nó là cái động cơ thúc đẩy để cho cái ủy ban mà vận động cho đức tin và công lý tại Việt Nam ra đời thưa ông?
Dạ thưa, vâng đúng thế ạ. Như trong 4 buổi thăm luận, chúng tôi thấy rõ thêm là tại vùng Tây Nguyên Việt Nam, nhiều mục sư và tín hữu Tin Lành bị lực lượng an ninh cải trang thành thường dân hoặc những người được họ thuê mướn đến để hành hung. Điều đáng nói là tất cả những vụ công an trực tiếp hay là gián tiếp và động thủ thì là họ đều từ chối nhận mình là thủ phạm. Rồi tất cả các côn đồ mà đánh người Thiên Chúa giáo đều được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dung dưỡng. Và chúng tôi thấy là bạo lực khi mà nhắm vào các tôn giáo và vào người dân ở Việt Nam từ xưa đến nay luôn có cái tính hệ thống và với cái mục đích rất là hạn hòi. Và nó xuất phát từ cái chính sách kỳ thị tôn giáo của nhà nước đã dung dưỡng những kẻ đã gây lên các hệ lụy và còn bảo trợ cho các cái việc mà bài kích tôn giáo để gây hận thù. Và đúng thế thưa ông, cái chết của cha Di Sa Trần Ngọc Thành đã khuyến khích một số anh em chúng tôi không phân biệt tôn giáo đã thành lập một tổ chức với danh xưng là Vận động cho Đức tin và Công lý tại Việt Nam, viết tắt là AFJV.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 và ngày mai. Thưa quý thính giả, cuộc chiến giữa nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam là một cuộc chiến giữa dân chủ và độc tài. Cuộc chiến giữa nhân dân Ukraine và đoàn quân xâm lược của nhà độc tài Putin cũng tương tự. Chắc chắn nhân dân Việt Nam và nhân dân Ukraine sẽ chiến thắng. qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề Thắng nhiều trận chiến, chưa hẳn thắng cuộc chiến, sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình.
Trước hết, chúng ta hãy điểm lại một vài nét trong trận chiến đang diễn ra hiện nay. Khi quân xâm lược Nga tấn công một quốc gia độc lập là Ukraine, cuộc xâm lăng này do Putin, tổng thống độc tài của Nga, chủ xướng. Nga là một nước lớn, có dân số đông, quân đội mạnh và nhiều vũ khí tấn công quốc gia Ukraine nhỏ hơn. Dân số ít, có nền dân chủ non trẻ, vừa được độc lập khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Nhưng từ ngày 24 tháng 2 khi Putin phát động chiến tranh, cho đến nay quân Nga vẫn chưa làm chủ được tình hình chiến sự tại Ukraine. Do sức kháng cự mãnh liệt của quân dân Ukraine, tin tức cho hay khoảng 5.000 lính Nga tử trận. Quân Ukraine đã hạ sát được 4 vị tướng chỉ huy. Một số chỉ huy cấp tá của quân Nga, đó là một tổn thất lớn về phía Nga. Quân dân Ukraine quyết tâm bảo vệ đất nước, họ được thế giới tự do ủng hộ và lên án Nga. Liệu quân Nga có thể thắng cuộc chiến xâm lược này không? Chắc là không, vì người dân Ukraine đã từng bị Nga đô hộ một thời gian dài dưới chế độ Cộng sản, nên họ sẽ chống trả quyết liệt. Nếu Nga thắng trận, thì sau đó sẽ ra sao? Nga và Ukraine có thể giải quyết để chấm dứt cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine không? Chắc là không, và cuộc chiến sẽ kéo dài với nhiều trận chiến khác, gây chết chóc tăng thương cho cả hai bên. Rồi đây, Putin sẽ bị nhân dân Ukraine gọi là tên đồ tể, là tội đồ chiến tranh, nhà nước Nga bị gọi là tập đoàn diệt chủng, và thế giới nguyền rủa đời đời giống như Hitler. Tất cả các nhà độc tài đều bị thế giới lên án vì thế giới tự do rộng lớn hơn nhiều so với những tăm tối của chủ nghĩa độc tài hay cộng sản. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Lật lại lịch sử nước nhà, chúng ta biết Việt Cộng đã thắng dân tộc ta qua hai trận chiến, cũng dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài cộng sản là Hồ Chí Minh. Trận thắng thứ nhất vào tháng 8 1945, Việt Cộng cướp chính quyền của phe người Việt quốc gia do Thủ tướng Trần Trọng Kim lãnh đạo. Lần thứ hai vào tháng 4 1975, trong trận chiến miền Bắc xâm lược miền Nam, giữa ý thức hệ cộng sản, độc tài toàn trị và tư bản chủ nghĩa tự do dân chủ, Việt Cộng đã thắng dân ta qua hai trận chiến đó bằng nhiều nước mắt và xương máu của con cháu Lạc Hồng, nhờ vào mánh khóe tuyên truyền lừa dối người dân nước Việt và nhân dân thế giới dưới chiêu bài chống đế quốc, giành độc lập tự do. Nhưng sau khi đuổi được đế quốc, giành được độc lập, dân Việt lại mất tự do hơn, tổ quốc bị bán buôn, đổi trác, mất chủ quyền, mất độc lập, quyền làm người bị Đảng Cộng sản cướp đoạt, và Việt Cộng tiếp tục sát hại dân lành. Sau hai lần chiến thắng đó, nếu khôn ngoan, Việt Cộng đã chấm dứt được cuộc chiến và xóa bỏ hận thù trong lòng dân tộc. Nhưng không, Việt Cộng đã dùng quá khứ để chôn vùi tương lai dân tộc, dùng quá khứ nuôi dưỡng hận thù, đánh bóng chế độ. Việt Cộng không biết rằng hận thù là cảm xúc đáng sợ nhất. Vì thế, cuộc chiến giữa cộng sản độc tài toàn trị và nhân dân Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ vẫn còn tiếp diễn. Một cuộc chiến kéo dài từ năm 1945 cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ mà vẫn chưa kết thúc. Đó là lỗi của những người cả tin, nghe lời Việt Cộng làm hại dân tộc. Khi nào Việt Cộng không còn dùng quá khứ hận thù để vỗ tay, để hoan hô, tuyên truyền khoác lác, để ăn mừng bằng xương máu của đồng bào, bằng nỗi thống khổ, bằng sự nhục nhã của dòng tộc, thì ngày đó sẽ không còn trận chiến nào xảy ra giữa dân tộc với tập đoàn phản động Việt Cộng. Cũng ngày đó, cuộc chiến giữa cộng sản độc tài và người Việt yêu chuộng tự do sẽ chấm dứt. Ngày đó, nhân dân Việt Nam sẽ thoát khỏi nô lệ tàu, thoát khỏi nanh vuốt cộng sản. Nếu ngày đó không xảy ra, thì những trận chiến vẫn còn và cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Chế độ cộng sản vẫn còn tiếp tục tàn bạo, độc ác với người dân vô tội, chỉ vì họ đang tranh đấu giành lấy quyền làm người tự do. Nếu ngày ấy không xảy ra, thì tập đoàn lãnh đạo Việt Cộng vẫn bị người dân nguyền rủa là hèn với giặc, ác với dân. Khi nào toàn dân cùng đứng lên giành lấy quyền làm người, quyền được quyết định vận mệnh của dân tộc và tổ quốc, bằng một cuộc bầu cử tự do, công bằng, thì ngày đó cuộc chiến sẽ chấm dứt, hòa bình thật sự sẽ đến cho quê hương dân tộc. Cũng từ đó, toàn dân trong và ngoài nước sẽ chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Dân tộc Việt sẽ không còn sống tủi nhục với bạn bè Nam Châu. Khi có người nhắc đến Việt Nam là nhắc đến tập đoàn Việt Cộng độc tài tại Ba Đình, đã giết chết hàng triệu người dân Việt vô tội. Như vậy, Việt Cộng đã thắng dân tộc qua hai trận chiến, nhưng không thể thắng cuộc chiến giữa độc tài đảng trị và tự do nhân bản. Chúng ta phải biết rằng, khi có một người Việt Nam ngã gục trong chiến tranh hay bị làm nhục bất cứ lý do gì, dù đó là tên Việt Cộng vô thần hay một người Việt nhân bản yêu tự do, họ đều là con cháu lạc hồng. Khi chiến tranh vẫn rình rập hàng ngày, người dân lo sợ, dù là người dân theo Việt Cộng hay người dân theo tự do, tất cả là người Việt. Khi nào nhà cầm quyền độc tài Việt Cộng suy nghĩ được như vậy, thì ngày đó cuộc chiến trong nước sẽ chấm dứt, hòa bình thực sự sẽ được tái lập trên quê hương Việt tộc, và khi đó Việt Nam sẽ có một chính quyền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên ra đời, biết tôn trọng quyền lợi và nguyện vọng của toàn dân. Đó là lúc nhân dân ta thắng cuộc chiến chống độc tài. Mong rằng ngày đó sẽ không xa, vì chúng ta là người Việt.
Kính thưa quý thính giả, tuy bề ngoài Trung Cộng bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc trong xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng trên thực tế, nhà độc tài Tập Cận Bình binh vực cho bảo chúa Putin hầu tiếp tay hủy diệt lý tưởng dân chủ đang thịnh trào của nhân loại. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Hiếu Trân với tựa đề Tập Cận Bình đồng lõa với Putin sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Khi quân đội Nga nổ súng xâm lược Ukraine vào sáng ngày 24 tháng 2 vừa qua, nhiều con mắt nhìn về Bắc Kinh để xem thái độ của Trung Cộng. Tất cả những lời lên án chiến tranh mạnh mẽ nhất đều dành cho ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga sau. Nhưng ít ai để ý ông Putin có một kẻ đồng lõa hết sức quan trọng là Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Cộng. Trong diễn biến mới nhất sau cuộc họp kéo dài 7 tiếng đồng hồ hôm thứ Hai 14 tháng 3 với ông Jack Sullivan, là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, với Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao cao cấp Trung Cộng, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để giúp tình trạng chiến tranh được giảm càng sớm càng tốt. Xem ra thì Bắc Kinh đang có vẻ tích cực tìm cơ hội thể hiện một cái hình ảnh trung lập, thậm chí còn muốn đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột. Nhưng thực chất là Trung Cộng đang đóng vai ngư ông đắc lợi trong cuộc đối đầu quân sự đẫm máu nhất hiện nay. Cái vẻ bề ngoài trung lập của Trung Cộng thực ra chỉ là cái vỏ che giấu vụng về cho vị thế đồng lõa của Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống lại nhân dân Ukraine. Đó là điều thế giới cần nhận ra và có hành động thích hợp. Nếu có một nhà lãnh đạo ngoại quốc biết trước quyết định tấn công Ukraine của Vladimir Putin, thì đó chỉ có thể là Tập Cận Bình. Trong khi cân nhắc xâm lược nước láng giềng, Putin đã bay sang Bắc Kinh bề ngoài là đi dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2022. Nhưng hai nhà lãnh đạo Nga, Trung đã đàm luận thân mật và trong thông cáo chung dài tới 5.000 chữ được công bố sau đó, hai bên cam kết một tình đoàn kết, không có giới hạn và không có lệnh việc hợp tác bị cấm. Tập đã yêu cầu Putin ký một thỏa thuận khí đốt kéo dài 30 năm với các điều khoản có lợi cho Bắc Kinh. Trên mặt trận truyền thông, Trung Cộng vẫn tiếp tục ra lệnh báo chí và các mạng xã hội nước này khuếch đại các luận điệu của nhà cầm quyền Moscow về cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Các Internet xã hội ở Hoa Lục đã được lệnh xóa tất cả các bài đăng ủng hộ Ukraine. Hơn nữa, báo chí nhà nước Trung Cộng còn đưa phóng viên đến làm việc với các chỉ huy quân đội Nga. Bộ Ngoại giao Trung Cộng hiện đang nhai lại những kết tội của chính phủ Nga về các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học do Hoa Kỳ kiểm soát ở Ukraine mà chính phủ Hoa Kỳ gọi đó là phi lý. Dù thế nào, thực tế cho thấy Trung Cộng hoàn toàn không phải là một nước trung lập. Bắc Kinh đã cho thế giới thấy sự lựa chọn chính trị của chúng là đứng cùng với Nga trong cuộc tắm máu ở Ukraine. Mối ngoại giao gắn bó Nga-Xô và Trung Cộng một phần do hai nước có chung thể chế chính trị độc tài, cùng có mặc cảm bị phương Tây làm nhục và cùng có tham vọng khôi phục lại các đế chế Trung Hoa, đế chế Nga-La-Tư xưa cũ. Tập Cận Bình và Putin đều nuôi mộng làm hoàng đế trọn đời và đều có giả tâm sử dụng sức mạnh quân sự để sắp xếp lại trật tự quốc tế theo tham vọng của chúng. Có những điểm tương đồng trong số phận của Ukraine và Đài Loan trong các toàn tính địa chính trị của Nga-Xô và Trung Cộng. Ông Tập chắc chắn đang theo dõi kết quả của cuộc chiến Ukraine để cân nhắc liệu phương Tây có quyết bảo vệ Đài Loan hay không? Và nếu Trung Cộng tấn công nền dân chủ trên đảo tự trị Đài Loan, thì Putin sẽ đáp lại tình bạn của Tập Cận Bình. Thực tế có thể trái với những toàn tính nói trên của Tập Cận Bình. Mối liên minh gần gũi với Nga trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Ukraine chắc chắn sẽ đào sâu thêm sự thù địch Trung Cộng ở Mỹ và châu Âu. Điều mà nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn cố tránh để tìm môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Do đó, bằng mọi thủ đoạn, Trung Cộng phải cố che giấu sự liên minh này. Sau khi chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, nhiều quốc gia Liên Âu đã đột ngột nhận ra mối đe dọa sát sườn từ sự bành trướng ảnh hưởng của Putin và đã ứng phó bằng cách tăng cường quân đội, tăng chi tiêu quốc phòng. Một số nước trung lập cũng bắt đầu xin gia nhập NATO. Nếu châu Âu tự lực được về mặt an ninh như dự tính, thì Hoa Kỳ sẽ rảnh tay để tập trung sự chú ý và nguồn lực vào châu Á-Thái Bình Dương mà ngăn chặn Trung Cộng. Ngay trong lúc bom rơi đạn nổ ở châu Âu, các giới chức quân sự cao cấp của Hoa Kỳ vẫn nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ không để tình hình Ukraine làm sao lãng sự chú ý của họ đối với Trung Cộng. Một yếu tố khác là tình hình ở Ukraine đang thúc đẩy các đồng minh của Hoa Kỳ ở Đông Á như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và Philippines gia tăng chi phí quốc phòng và mua sắm nhiều vũ khí tân tiến hơn. Đó là những dấu hiệu không thuận lợi cho Trung Cộng. Dù sao, mối liên hệ gắn bó Tập Putin đang bền chặt và Hoa Kỳ không thể trông mong Trung Cộng có hành động mang tính xây dựng đối với tình hình ở Ukraine. Ý tưởng trước đây của nhiều nhà bình luận chính trị mong rằng Hoa Kỳ nên hợp tác với Nga để chống lại Trung Cộng như Tổng thống Richard Nixon đã bắt tay với Trung Cộng để làm tan rã khối Cộng sản Liên Xô từ năm 1972. Ý tưởng đó đang ngày càng tỏ ra bất khả thi nếu không nói là ngây thơ trong tình trạng chiến tranh Ukraine. Nếu không thể chia rẽ Moscow với Bắc Kinh, thì Washington và Brussels cần tính tới các biện pháp trừng phạt kinh tế cả Trung Cộng và Nga nếu Bắc Kinh ra mặt tiếp tay cho cuộc xâm lược đẫm máu của Vladimir Putin.
Trước Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019 với bản án 15 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.